Thy love do calendum tantare van, Jesu gantai lam from yan. Vadom ben lam cha kum nyau ta vui ha. Nai tu thai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự tại bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thánh hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất vui mừng được hầu chuyện cùng quý vị trong giờ phút này qua chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái. Thưa quý vị, sử chép rằng ngày xưa hoàng tử Đất Ngô cưới vợ là công chúa Lộc Xương vừa xong, thì lúc bây giờ hoàng tử mới thấy cảnh triều đình thối nát. Vua thì lo vui chơi đàn điếm, không hề phòng ngờ kẻ thù ở phương Bắc đang dòm ngó biên thùy. Bàn đem lời khuyên nhà vua, vua nghe nổi cơn phẫn nộ, và nhà vua thì nghe lời nịnh thần. Bàn ra lệnh trút phế hoàng tử Đất Ngô và cho đài nơi xa, không được đem vợ theo. Trước khi chia tay vợ, hoàng tử Đất Ngô đập vỡ tấm gương, đưa cho vợ một nửa và nói rằng: mảnh gương này cũng như cuộc đời của ta, để nhắc nhở với em nhớ đến người chồng ở xa. Cứ mỗi năm đến ngày Tết, anh sẽ cải trang về, còn em thì sai người tâm phúc mang tấm gương bể này ra chợ. Anh sẽ nhận đó mà tìm ra để chúng ta có thể gặp nhau. Công chúa thề một lòng chung thủy với chồng. Đức Ngô lên đường lưu đài. Không bao lâu sau đó, nước Tàu kéo quân xâm chiếm nước Việt Nam ta. Nhà vua cùng cả triều đình bị bắt cầm tù. Tướng của nước Tàu trông thấy công chúa Lục Xương đẹp đẽ nên bắt làm thiếp. Tết năm ấy, Đức Ngô cải dạng làm người ăn xin, lán về kinh đô theo lời hẹn để tìm vợ. Giữa phiên chợ, Đức Ngô tìm thấy một ông già tay cầm mảnh gương bể ngắm nghía. Ông Hoàng Sa Cơ đến gần nhận ra kỷ niệm xưa, bằng nói rõ cho ông già biết về để báo tin cho công chúa hai. Công chúa ra chợ giả bộ mua sắm, rồi mướn Đức Ngô mang đồ về dinh. Tối hôm ấy, vợ chồng than thở những sự nhớ nhung ở trong thời gian xa cách. Chẳng ngờ người thiếp khác nghe được báo cùng viên quan tào, Đức Ngô cùng người lão bập bị giam, còn công chúa thì lại bị đem ra công đường xử về tội thông gian với tên ăn mày. Công chúa khẳng khái nói rằng vì bị ép buộc làm thiếp, nhưng lòng nàng thì luôn luôn nghĩ tới chồng, và người ăn mày kia chính là hoàng tử chồng của nàng đã cải dạng về gần gũi với vợ. Công chúa tuyên bố rằng nàng vui lòng chết cùng chồng để đi vào thế giới khác để có được bên nhau. Tướng nước Tào cũng vốn là dòng lễ nghĩa, nghe như vậy xúc động trước cái mối tình thắm thiết của công chúa và hoàng tử bại trận, bàn ra lệnh tha cho hai vợ chồng, lại ban khen vàng bạc để hai người đi nơi khác chung sống. Đó là nội dung của câu chuyện Gương Vỡ Lại Lành đời xưa đã được ghi chép trong sách sử Việt Nam ta. Thưa quý vị, tôi muốn nói đến một câu chuyện gương vỡ lại lành ở trong lịch sử của Thánh Kinh, đặc biệt là trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn thứ 17 câu thứ 11. Thánh đồ Phao-lô có ý chê trách người Tê-sa-lô-ni-ca vì họ không sẵn lòng chịu lấy đạo. Hàng ngày họ không tra xem Kinh Thánh, họ không có cái tinh thần nhận xét lời giảng để làm theo. Nhưng sau đó một thời gian, ông viết thư cho người Tê-sa-lô-ni-ca. Ông lại tán dương người Tê-sa-lô-ni-ca vì họ đã trở nên gương tốt hơn hết cho tín đồ ở xứ Macedon và xứ A-chai. Điều gì đã làm cho họ từ cái địa vị bị chê bai đến cái địa vị được tán dương? Cái gì đã làm cho tấm gương đạo đức của người Tê-sa-lô-ni-ca tan vỡ lại được lành? Và cái gì đã làm cho họ từ một gương xấu để trở thành một gương tốt? Xưa kia công chúa Lục Xương tiếp nhận tình yêu chân thành của hoàng tử Đức Ngô, nên bà ta quyết nói ra tình yêu chung thủy của hai người và quyết sống bên nhau dù phải chết. Cái lập trường đó, cái thái độ đó đã làm thay đổi cái sự phẫn nộ của tướng nước Tào. Thay vì tử hình được tha và lại được ban khen, người Tê-sa-lô-ni-ca đã có một lập trường và hành động như thế nào khiến cho Phao-lô phải tán dương, phải khen ngợi và làm gương tốt cho hai xứ Macedon và xứ A-chai. Ở trong Thánh Kinh Tân Ước có chép rằng sứ đồ Phao-lô gửi thơ cho người Tê-sa-lô-ni-ca. Ông bảo rằng anh em đã lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo. Người Tê-sa-lô-ni-ca đã lấy cái sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo. Đó là lý do thứ nhất. Chúng ta thấy cái tấm gương đạo đức của người Tê-sa-lô-ni-ca đáng ra đã bị rạn nứt, đã bị bể, đã bị hư, không có thể dùng được nữa, nhưng lại được lành, lại được khen ngợi và sẽ trở thành một cái tấm gương soi sáng cho cả hai xứ Macedon và A-chai lúc bấy giờ. Họ được có một tinh thần như vậy là bởi vì họ lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo. Thưa quý vị, họ lấy sự vui vẻ không phải bởi xác thịt, không phải bởi ý riêng, không phải bởi sự khôn ngoan của người đời, của chính họ, mà lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh, tức là thần lẽ thật của Đức Chúa Trời đã cảm động của họ, vừa muốn vừa làm để tiếp nhận đạo của Đức Chúa Trời. Chúng ta không hiểu được những gì về hệ thống làm việc của tâm não con người. Tuy nhiên, kinh nghiệm dạy cho chúng ta biết rằng những gì mà ta cho phép nhập vào một cách đứng đắn trong tâm não của chúng ta thì nó sẽ là khuôn phép cho chúng ta được phát huy một cách đứng đắn. Người French là người Pháp có câu nói như vậy: What is worth receiving is worth returning. Các nhà tâm lý học cũng đồng tình cho rằng trí óc của chúng ta như một cái kho dự trữ. Nếu chúng ta tiếp nhận điều tốt, điều có giá trị, và tư tưởng và hành động của chúng ta sẽ phát ra điều tốt và điều có giá trị. Ngược lại, nếu chúng ta tiếp nhận và dự trữ điều xấu thì sẽ phát ra tư tưởng, thái độ và hành động không tốt. Phim ảnh và báo chí trong xã hội ngày nay là những cái sản phẩm có nhiều tai hại đối với khán giả và độc giả. Vì sao? Vì hình thức và nội dung quá ư là tội lỗi. Giết người, trộm cắp, dâm đảng, tranh cạnh, mưu mẹo. Xin quý vị hãy lấy cái tinh thần vô tư mà phân tích trong một cuộn phim mà quý vị đã theo dõi. Quý vị hãy lượt kê những cái tội lỗi ở trong đó bao nhiêu phần trăm, và cái ích lợi, cái sự giáo dục, dạy dỗ, hướng thiện của cái phim đó được bao nhiêu phần trăm. Thưa quý vị, cái lợi ích ở trong đó không có bao nhiêu, mà những cái gương gồm có những cái tội lỗi giết người, trộm cắp, tà dâm, tranh cạnh, mưu mẹo, xảo trá thì là nhiều. Mà có nhiều được như vậy mới hấp dẫn, người ta mới theo dõi, người ta mới có tính tò mò. Chúng ta không thể trách được những em nhỏ, những tuổi thơ, tuổi còn học trường sơ cấp, tuổi đi học trường tiểu học, trường học trường trung học mà có những vụ sát hại lẫn nhau. Thưa quý vị, cái đó nó ảnh hưởng từ đâu? Ảnh hưởng từ phim ảnh, ảnh hưởng từ báo chí không đứng đắn, không đạo đức, và nó đập vào trong tư tưởng của trẻ thơ, rồi nó biến ra cái hành động khi có dịp để nó có thể thực hiện. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận điều mình nghe, cẩn thận điều mình đọc, cẩn thận điều mình suy nghĩ, để có một cái thái độ và lập trường tốt đối với chính mình và cả khác. Như người Tesalonica, chúng ta cần tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời tích trữ vào ở trong tâm trí của chúng ta. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật. Lời của Đức Chúa Trời là có sự dạy dỗ, ưng đức, xây dựng chúng ta có đường lối, tư tưởng công bình, chánh đáng, để sắm sẵn cho chúng ta làm được các việc lành. Ở đây chúng ta hãy nghe một tiên tri của Đức Chúa Trời phán dạy qua cái từng trải, cái kinh nghiệm riêng của vị tiên tri này. Ông ta xác chứng rằng: tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh của Ngài. Tôi vừa nghe lời của Ngài thì tôi đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là gì? Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi. Vâng, chưa bao giờ có một người nào ở trên thế giới mà họ tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, họ sống theo lẽ thật của Đức Chúa Trời, họ có đầy đủ lời của Đức Chúa Trời ở trong cuộc đời của họ mà họ trở nên làm việc ác. Cho nên thưa quý vị, người Tesalonica đã vui vẻ bởi Đức Thánh Linh, chứ không phải bởi lý trí, không phải bởi sự khôn ngoan của đời này, cũng không phải là bởi lý luận của trí óc con người, mà bởi sự vui vẻ nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà tiếp nhận lấy lẽ thật của Đức Chúa Trời, tiếp nhận đạo của Đức Chúa Trời. Cái lý do thứ hai mà khiến cho người Tesalonica đáng lẽ ra cái đời sống của đạo đức của họ đó bể tung, hư mất, mà họ được lành trái lại, được khen ngợi và làm gương cho cả xứ này hoặc xứ khác, là họ đem lời của Đức Chúa Trời truyền ra cho cả khác. Ở trong sách Tesalonica thứ nhất, đoạn 1 câu thứ 8 có ghi chép như thế này: vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và ai chai thâu đâu. Nhân đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đoàn khắp mọi nơi, đến đổi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Thưa quý vị, chúng ta rất vui mừng cảm tạ ơn Chúa là bởi vì người Tê-sa-lô-ni-ca không chỉ những lấy cái sự cảm nhận bởi Đức Thánh Linh một cách vui vẻ để tiếp nhận đạo của Đức Chúa Trời, mà họ còn phải đem đạo của Đức Chúa Trời truyền ra không chỉ những trong xứ họ, mà đức tin của họ còn đồn ra tất cả khắp mọi nơi, đến nỗi mà môn đồ của Chúa, sứ giả của Chúa không cần phải nói đấy nữa. Người Tê-sa-lô-ni-ca không chỉ tiếp nhận đạo Chúa một cách vui mừng, nhưng đồng thời họ sẵn sàng rao truyền đạo của Chúa cho người khác. Thưa quý vị, quý vị có thấy điều đó quá khó khăn cho quý vị để thực hành chăng? Nếu quý vị lấy sự vui vẻ bởi Đức Thánh Linh mà tiếp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời, thì quý vị cũng sẽ thực hiện, cũng sẽ hành động, cũng sẽ có kết quả, cũng sẽ làm gương, cũng sẽ đồn danh cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi nơi, đến nỗi tôi tớ của Đức Chúa Trời không cần phải nói đấy nữa. Người ta bảo rằng nói là gieo, nghe là gạt. Nói về đức tin, nói về lẽ thật của Đức Chúa Trời, nói mọi sự ích lợi cho kẻ khác. Nói ít, nói sự thật, tiêu ít, trả tiền mặt. Đó là châm ngôn của người Đức. Nói ít, nói sự thật, cũng giống như chúng ta tiêu xài ít, chỉ trả tiền mặt là không có gì rắc rối, không có gì phải gây nợ cả. Trung bình mỗi phút, mỗi người nói ra bao nhiêu? Trung bình mỗi phút, một người nói ra từ 125 đến 140 lời nói trong một phút. Nhưng 125 hay là 140 lời nói trong một phút đó, thưa quý vị, có bao nhiêu lời quý vị nói liên hệ đến lẽ thật của Đức Chúa Trời, đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu cứu thế, để bày tỏ cái cảm tưởng tốt với kẻ khác như người Tê-sa-lô-ni-ca. Chúng ta cần phải truyền đạt những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế của chúng ta. Lý do thứ ba, người Tê-sa-lô-ni-ca đã làm gì nữa? Họ sẵn sàng sống một nếp sống đạo của Chúa. Đạo của Chúa không phải chỉ ở trên môi miệng, không phải chỉ tin ở trong lòng, mà đạo của Chúa phải bày tỏ qua cái hành động trong nếp sống của chúng ta. Cho nên người Tê-sa-lô-ni-ca họ đã sẵn sàng sống trong lẽ thật của Đức Chúa Trời qua cái nếp sống đạo của họ. Ở đây Phaolô nói như thế nào? Thánh đồ Phaolô nói rằng mọi người đã thuộc lại thế nào, anh em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời. Họ đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bảo hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Trước đây người Tê-sa-lô-ni-ca họ xa cách Đức Chúa Trời, họ thờ hình tượng, họ làm theo ý muốn của họ. Nhưng khi họ đã tiếp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời bởi sự vui vẻ của Đức Thánh Linh cảm động, họ truyền ra cái sự cứu rỗi đó bởi đức tin của họ, và họ sẵn sàng sống một nếp sống đạo, trở lại hoàn toàn với Đức Chúa Trời hằng sống, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Bỏ hình tượng, trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng chân thật. Ở đây hình tượng và mê tín dị đoan làm hạ thấp cái giá trị của con người, nó đưa con người ra khỏi cái quỹ đạo của mình, vì con người chỉ có giá trị trong cái mối quan hệ với Thiên Chúa. Trong sự liên hệ đó, Thiên Chúa là trung tâm điểm, Ngài là mặt trời, chúng ta là những hành tinh đi theo quỹ đạo. Một khi con người quay mặt khỏi Thiên Chúa, con người bị liên lụy vào những tà linh của những thần tượng mà mình thờ lại. Thần tượng trong xã hội vật chất có thể là tiền bạc, danh vọng, những tiện nghi vật chất, những thú vui tiêu khiển, chiều theo nhục dục, những phim ảnh đam mê, lôi cuốn, những cách kiếm tiền không ngay thật, vân vân. Lợi lộc của tôi, thú vui của tôi, sự kiêu ngạo của tôi và ngay cả ý kiến một chiều của tôi đều là những cái hình thức, hình tượng và mê tín. Tôi là trung tâm của vũ trụ, vâng, đó là một hình thức, hình tượng ở trong tôi. Tôi tạo nên những cái thần tượng này cho mình và tôi bị ma lực của những thần tượng này cầm tù và đọa đày. Tôi đã tự làm nhục mình hoặc sang hay là hoặc hàng. Tôi chấp nhận thần tượng là tôi đã lọa bỏ Thiên Chúa, đặt tôi vào trung tâm của vũ trụ. Tôi mắc vào cái tội kiêu ngạo, vô ơn. Chỉ có một cách giúp cho tôi trốn thoát khỏi sự đoán phạt của Thiên Chúa là phải trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống bằng sự ăn năn của tôi thật sự, để Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi. Vì các thần tượng sẽ qua đi và không ai có thể thoát khỏi sự uy nghiêm trừng trị của Đức Chúa Trời, là đấng tôi phải thờ lại và là đấng hàng sống. Người Tê-xô-li-ca sau khi trở lại cùng Đức Chúa Trời, họ đã bỏ hình tượng và họ thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống và chân thật. Vâng, thưa quý thánh hữu thân mến, nếu quý vị là những người đã trở lại cùng Đức Chúa Trời hàng sống, thì quý vị hãy bỏ những cái hình thức, hình tượng trong tư tưởng, trong lời nói, trong tâm hồn của chúng ta, mà thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống và chân thật. Thì chúng ta cũng sẽ giống như người Tê-sa-lô-ni-ca, đúng ra bị bỏ, đúng ra tinh thần đạo đức của chúng ta không có giá gì cả, như tấm gương bị bể. Nhưng vì lời của Đức Chúa Trời, tình yêu và năng quyền Đức Chúa Trời, và vì chúng ta dứt khoát trở lại cùng Đức Chúa Trời hàng sống, bỏ hình tượng qua mọi hình thức khác nhau, bằng lòng thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng hàng sống và là lẽ thật của Ngài, thì là chúng ta sẽ được nêu cao cái địa vị đạo đức của chúng ta ở trong cuộc đời của mình, trong xã hội của mình, trong cộng đồng của mình. Trở lại cái câu chuyện của Lục Xương công chúa, nếu Lục Xương mà không tiếp nhận kế hoạch và lời nhắn nhủ của hoàng tử Đức Ngô, và nếu công chúa không bày tỏ trong cái lời nói và quyết lòng sống chết với Đức Ngô, thì thưa quý vị, làm sao có thể thao túng được tướng của nước Tào để được gương bể lại lạnh? Nếu người Tê-sa-lô-ni-ca không tiếp nhận đạo của Chúa, không truyền ra điều mà Chúa làm cho họ và sống một nếp sống đạo trong lẽ thật của Chúa, thì làm sao Phaolô có thể tán dương họ? Và Chúa sẵn sàng để tiếp nhận họ. Kính mời quý vị hãy có được sự cảm nhận của Đức Thánh Linh trong tinh thần vui vẻ để tiếp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời, tiếp nhận đạo của Đức Chúa Trời và quay trở về với Đức Chúa Trời để thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng hàng sống và chân thật. Ngài kêu gọi quý vị, Ngài yêu thương quý vị, và Ngài phán rằng vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Cầu xin Giê-xu xóa ngay bao tội tình và tâm đời mới bởi ơn Thánh Linh. Từ nay con xin hiến thân con cho Ngài, xin Chúa đoái thương dùng Ngài.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.